Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta biết nếu tình yêu là bản tính của Thiên Chúa thì lòng thương xót là cách thức Chúa biểu lộ tình yêu. Vâng, lòng thương xót nhìn kẻ tội lỗi, không oán giận, không trả thù bằng sự giận dữ hay là trừng phạt, nhưng xót xa vì họ lầm đường lạc lối, xót xa vì họ đang đi đến cái hố diệt vong. Chúng ta có thể cảm nghiệm đường lòng thương xót của Chúa qua dọc dài lịch sử cứu độ, khởi đi từ tội lỗi của Adam. Chúng ta biết Thiên Chúa Ngài không đoạn nghĩa dứt tình với Adam, mà Ngài vẫn thương Adam và xót xa dường nào khi mà thấy Adam tủi hổ lẩn trốn ở trong vườn địa đàng. Tội thì có thể được tha, nhưng hình phạt vẫn phải chịu. Thế nhưng ai là người phải chịu cái phạt thay cho Adam đây? Chúng ta biết Thiên Chúa Ngài không suy tính thiệt hơn, Ngài không đắn đo suy xét ngay tức thời, thì lời hứa cứu độ đã được ban ra. Chính ngôi hài Thiên Chúa sẽ gánh lấy tội của Adam và đền thay cho tội lỗi Adam. Thế cho nên thưa anh chị em, có thể nói lòng thương xót của Thiên Chúa được tỏ bày rất là cụ thể và rõ nét trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Vâng, cả cuộc đời của Chúa Giêsu luôn sống vì người khác. Cả cuộc đời của Ngài luôn đi đến mọi hang cùng ngõ hẻm để thi ân, để giảng phúc. Và cả trong những cái lúc đau khổ nhất của cuộc đời thì Đức Kitô Ngài vẫn không nghĩ đến mình, mà Ngài xót thương các bà mẹ thành Jerusalem: đừng than khóc ta, nhưng hãy than khóc con cháu các ngươi. Rồi Ngài xót thương những kẻ đã làm hại mình vì họ không biết việc họ làm. Và thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta muốn nói đến cái đỉnh cao của lòng thương xót, đó là ơn tha tội và ban thưởng hạnh phúc trường sinh. Đó là cái đặc ân mà anh trộm lành đã được diễm phúc đón nhận đầu tiên từ cây thập giá. Ngày hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với ta. Vâng thưa anh chị em, khi mà hiện ra với các tông đồ thì Chúa Giêsu Ngài không bao giờ nhắc đến những cái chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Đáng tiếc đã xảy ra nơi Phêrô, kẻ chối Chúa 3 lần. Đáng tiếc đã xảy ra nơi các tông đồ hèn nhát bỏ chạy ở nơi vườn Giê-xi-ma-ni, hay là nơi ông Tô-ma ngày hôm nay, kẻ bi quan, kẻ cố chấp, luôn đòi hỏi sự kiểm chứng minh nhiên và cụ thể. Dường như thưa anh chị em, Chúa Giêsu Ngài quên hết, mà rồi Ngài còn ban bình an cho các ông. Vâng, kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay ngày giáo hội mời gọi chúng ta kính nhớ lòng thương xót của Chúa, ngày mà giáo hội mời gọi chúng ta biết nhận ra mình là một tội nhân đã được Chúa cứu chuộc bằng giá máu cực thánh của Ngài. Chúng ta hãy biết đền đáp tình yêu của Chúa bằng một sự hoàn thiện con người của mình như Cha chúng ta ở trên trời. Và đồng thời thì chúng ta cũng phải dâng những hy sinh, những cái lời cầu nguyện cho các tội nhân được ơn trở về với Chúa. Tại sao vậy thưa anh chị em? Bởi vì ngày hôm nay chúng ta không khỏi đau xót khi nhìn thấy dường như là cả một thế hệ đang muốn sa đọa, đang muốn gọi là cuồng loạn và lạc mất đi hướng đi của đời người. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta mở một dấu ngoặc, chúng ta thấy con số thống kê về xì ke, ma túy, mại dâm, phá thai mỗi ngày một tăng. Mà một ai đó đã nói một cách mỉa mai rằng những điều tốt thì không thấy tăng, nhưng tội phạm thì năm nào cũng được nghe cái câu nói quen thuộc: năm nay cao hơn năm trước. Vâng, thưa anh chị em, có lẽ ngày hôm nay Thiên Chúa Ngài cũng đang cần những con người thanh sạch như ông Lót ở trong thành Sodoma. Ông đã bị dày vò bởi những cảnh đồi bạn luân lý diễn ra quanh mình. Ông cố thuyết phục dân thành ăn năn hầu tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, nhưng không ai nghe ông. Rồi ngày hôm nay có lẽ Thiên Chúa cũng cần một con người như Abraham. Ông Abraham cũng nài xin Chúa tha thứ, nhưng lại không kiếm được 10 người công chính. Thế là cả thành bị tiêu diệt. Và ngày hôm nay có lẽ Thiên Chúa đang cần có những con người như thánh nữ Faustina, biết dâng những hy sinh đau khổ của mình như lễ vật tôn thờ Thiên Chúa và cầu nguyện cho các tội nhân. Và ngày hôm nay, thưa anh chị em, có lẽ Thiên Chúa cần những con người như hai vị giáo hoàng sẽ được phong thánh ngày hôm nay. Vâng, thưa anh chị em, cuộc sống của hai vị giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô 2 cho chúng ta thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa quan trọng như thế nào trong cuộc đời của các vị. Tất cả mọi sự sẽ diễn ra vào ngày Chúa Nhật lòng thương xót của Chúa, bởi vì gốc rễ linh đạo của hai vị giáo hoàng đúng là để làm rõ nét lên cái lòng nhân từ và thương xót của Thiên Chúa. Ngày hôm nay, thưa anh chị em, liên quan tới lễ phong hiển thánh cho hai vị giáo hoàng của chúng ta, chúng ta nhớ một câu nói của ông Elio Toab, nguyên Rabbi trưởng Roma, đã khẳng định. Ông ta nói như thế này: Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô 2 là những người công chính, và việc tưởng niệm các vị là một phúc lành cho tất cả chúng ta. Ở trong sách Talmud có nói rằng mỗi thế hệ đều biết tới 36 người công chính, và số phận của con người tùy thuộc nơi cung cách sống của họ, vì họ đem theo trong mình sự hiện diện của Thiên Chúa hơn những người khác. Họ công chính vì đã tận hiến cuộc đời phục vụ cho tha nhân và vinh quang của Thiên Chúa. Thế cho nên Gioan 23 và Gioan Phaolô 2 là những người công chính, và khi chúng ta tưởng niệm hai vị giáo hoàng này là một phúc lành cho tất cả chúng ta, thưa anh chị em. Xin cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay luôn tín thác được vào lòng thương xót của Chúa, để ân sủng của Chúa chữa lành những vết thương tâm hồn và thân xác của chúng ta. Và chúng ta hãy ngước lên nhìn mẹ Maria, mẹ của lòng nhân từ hay thương xót. Xin mẹ giúp cho chúng ta là những con cái của mẹ duy trì lòng tin vào con mẹ Đức Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc của chúng ta. Và chớ gì, ngày hôm nay hai thánh giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô 2 được phong hiển thánh, xin các ngài cũng trợ giúp cho mỗi người chúng ta, để cho chúng ta được cùng với các ngài hướng nhìn về đấng cứu chuộc, và mỗi người chúng ta cùng với hai vị lập lại cái lời nguyện: lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa bây giờ và mãi mãi. Amen.